Nếu anh em yêu mến Thầy thì sẽ giữ giới răn của Thầy. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện kể về một chàng thanh niên ngày hôm đó đi vào rừng và bỗng nhìn thấy một cái kén của con bướm. Kén đã có một vài vết nứt và chàng thanh niên ngồi chăm chú cả tiếng đồng hồ, thấy ở bên trong con bướm nó cố gắng, nó xoay sở thế nào để có thể chui ra khỏi ổ kén. Chàng thanh niên bỗng dưng cảm thấy thương con bướm này, thế nên là kiếm một con dao rạch cái vết đó cho lớn hơn, rồi là vạch hẳn ra thành ra chia đôi cả cái kén, thế là con bướm có thể đi ra được một cách dễ dàng. Nhưng điều bất ngờ với chàng thanh niên đó là con bướm khi mà ra khỏi cái ổ kén theo kiểu đó thì bỗng dưng nó sụp đổ, nó chỉ có thể bò lê, bò lết, bò càng, và chỉ một lúc sau là nó chết. Sau anh mới gặp được một người khôn ngoan, và người đó nói cho anh biết rằng: cháu ạ, cháu cứ tưởng là cháu thương con bướm, nhưng mà cháu đã hại nó đấy. Nó phải có một quá trình của nó để cái kén nó có thể tích lũy được đủ sức sống, đẩy lên cái đôi cánh của nó thì nó mới có thể bay vào trong không gian. Kính thưa cộng đoàn, đó cũng là một hình ảnh Thánh nữ Teresa nói đến khi chia sẻ với các tu sĩ trong cộng đoàn của mình rằng chúng ta giống như con kén, con bướm ở trong cái kén. Có lúc chúng ta cảm thấy tù túng, nhưng mà chính nó là cơ hội để một ngày kia chúng ta sẽ rẽ ra khỏi cái vỏ bọc của mình và có thể bay giữa không gian rộng lớn. Tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ và cũng là nói với tất cả mỗi người chúng ta, cái dấu để thể hiện chúng ta là những người yêu mến Ngài đó là tuân giữ giới răn của Ngài. Và phải nói trong bình thường cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cảm thấy lề luật của Chúa, lề luật của giáo hội, nó là một thứ ràng buộc gì đó, nó làm cho chúng ta cả bị cản trở, để rồi trong nhiều lúc mình không được quyền làm những thứ mình thích, và cũng nhiều lúc mình phải hy sinh nhiều điều. Nhưng đừng quên, Đức Giêsu khẳng định, nếu anh em yêu mến Thầy thì sẽ giữ điều răn của Thầy. Với niềm tin, chúng ta biết rằng lề luật mà Thiên Chúa ban cho con người cũng chính là hành trình và con đường để giúp chúng ta đi trên con đường công chính và đi dưới ánh sáng của ngày cứu độ và đi vào trong cuộc sống vĩnh cửu. Đó cũng là con đường để chúng ta xứng đáng đón nhận sự sống của Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu còn khẳng định rằng Thầy đến với anh em sẽ thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha của Thầy, và anh em cũng ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Vâng, Đức Giêsu hứa ban cho các môn đệ thần khí của Ngài, thần khí của sự thật. Thần khí đó cũng chính là thần khí ban sự sống. Thần khí đó cũng là động lực nhắc nhở và soi sáng chúng ta trong những hoàn cảnh cụ thể, những gì có thể làm, những gì nên làm và những gì phải làm. Vâng, con đường của Thiên Chúa, lề luật của Thiên Chúa là con đường của sự sống, và chúng ta được nhắc nhở với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu ở với anh em, và Thánh Thần của Thầy cũng sẽ ở với anh em, và ai ở trong anh em thì không chỉ có Thầy mà thôi, Thầy và Cha Thầy cũng đến ở với anh em. Nếu ai tôi yêu mến Thầy thì sẽ tuân giữ lời Thầy, Thầy và Cha Thầy sẽ đến và ở cùng người ấy. Và chính đó là dấu hiệu để chứng tỏ là những người yêu mến đích thực. Và những người yêu mến đích thực như vậy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Và điều này cũng chúng ta cũng đọc được ở trong bài đọc hai ngày hôm nay, trích trong thư của Thánh Phêrô tông đồ. Thưa anh em hãy sống hiền hòa, hãy giữ lương tâm trong thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em phải xấu hổ vì những gì họ vu khống. Bởi vì thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, hơn là làm những điều ác. Vâng, rõ ràng cái lương tâm mà Thiên Chúa soi dẫn cho mỗi người chúng ta làm lành lánh dữ là điều mà chúng ta vẫn được như là một chuẩn mực trong cuộc sống mỗi ngày, trong hành động của chúng ta. Và có lẽ trong cuộc đời chúng ta nhiều khi cảm thấy rằng mình tự do là mình sẽ vượt ra khỏi cái kén đó một cách nhanh chóng, và mình muốn làm gì thì làm. Không, cái tự do đích thực cũng chính là biết đâu đó là cái hành trình và cuộc đời của chúng ta. Đó cũng là một kinh nghiệm, một thứ triết lý của cuộc sống. Ngọc mà không giũa thì không thể nào sáng được. Vàng mà không được thử bằng lửa thì làm sao biết được vàng thật vàng giả. Và những thử thách, những khó khăn trong cuộc đời cũng chính là lúc để người Kitô hữu chứng tỏ mình là những người Kitô hữu đích thực. Kính thưa cộng đoàn, ngày xưa chúng ta quen nói những người có danh nghĩa là Kitô hữu mà sống đạo hời hợt bằng một cái thuật ngữ là đạo ba rọi. Ba rọi giống như thịt ba rọi, ta thấy nó có ba phần, có phần nạc, rồi phần mỡ, rồi phần da. Hay nói nôm na là cứ nửa nọ nửa kia, người ta gọi là đạo ba rọi. Còn gần đây tôi thấy giới trẻ họ sáng tạo ra một thuật ngữ khác nghe cũng khá thú vị, họ gọi là đạo ba vào. Ba vào ở đây là cả đời vào nhà thờ có ba lần. Lần thứ nhất là được bế vào ngày rửa tội, lần thứ hai là dắt nhau đi vào ngày đám cưới, còn lần thứ ba là phải nhờ hàng xóm khiêng vào, đó là ngày an táng. Dĩ nhiên đó là một lối nói hơi có tính hài hước và châm biếm một chút, nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở người Kitô hữu của chúng ta. Vâng, với niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, với niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, và với ý hướng muốn đón nhận sự sống từ chính nơi Ngài, thì chính chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày sẽ phải thể hiện thế nào để xứng đáng đón nhận sự sống của Thiên Chúa? Hãy sống thế nào để tâm hồn chúng ta thực sự là một đền thờ của Chúa Thánh Thần? Hãy sống thế nào để chúng ta chứng tỏ là những người con đích thực của Cha trên trời? Và như thế chúng ta cũng sẽ trở thành chứng nhân của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta trở lại với bài đọc 1, bài đọc 2 trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, hãy tôn kính Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Vâng, đúng thế, chính đời sống của chúng ta trở thành chứng tá để chúng ta có cách nào đó trở thành một dấu hỏi, một cái sự thắc mắc cho mọi người. Vì đâu mà lại có những người bạn như thế? Vâng, cuộc sống thường ngày người ta bị cái cám dỗ a dua theo mọi người. Ai sao tôi vậy, ai bậy tôi theo. Thế nhưng mà vẫn có người sống theo lương tâm của mình hơn là a dua theo đám đông, thì chúng ta trở thành một dấu hiệu thắc mắc. Và khi người ta thắc mắc và chất vấn, thì Thánh Phêrô kêu mời chúng ta hãy sẵn sàng trả lời cho họ về niềm hy vọng của chúng ta. Vâng, chúng ta sẽ không theo thói đời trong cuộc sống hàng ngày, cái thói mà gọi là ích kỷ thu quén về cho mình để biết sống vị tha, cái thói của sự ghen ghét ghen tị để có thể yêu thương khoan dung và tha thứ, cái thói là trả đũa cho tất cả những ai gây oán với chúng ta bằng một tấm lòng độ lượng và bao dung theo lòng thương xót của Thiên Chúa. Và như thế chính chúng ta trở thành một cái trung gian để Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người ngày hôm nay và đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Xin Đức Kitô giúp cho tất cả chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Ngài. Xin cho chúng ta cảm thấy niềm vui khi tuân giữ lề luật của Chúa. Xin cho chúng ta đón nhận được sự sống từ chính Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta mỗi ngày biết vun trồng để sự sống đó ngày càng được phát triển như lòng Chúa mong muốn. ta đến để cho anh em được sống và sống dồi dào. Amen.